đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó
tôi xin kính chào quý khán giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 16 tháng 12 năm 2017. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ cánh đồng mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú. Hôm nay chú khỏe không đây?
Tôi đang chờ cô hỏi hôm nay tôi có khỏe không để tôi trả lời là tôi khỏe lắm thưa cô. Có một cái tin vui nữa cô làm cho tôi cảm thấy náo nức trong lòng, đó là cô nói là tuần tới có thể tại Dallas chúng ta có tuyết rơi.
Dạ vâng.
Đã nhiều tháng năm ngược lại mùa Giáng sinh năm trước cũng không có tuyết bao nhiêu đâu cô.
Dạ vâng.
Cô biết mỗi năm lễ Giáng sinh về mọi người đều nô nức đón mừng. Khi hỏi tại sao Thiên Chúa Giáng sinh làm người, người ta chỉ có thể trả lời là Thiên Chúa yêu thương loài người. Lễ Giáng sinh hay Noel, ngày lễ không chỉ của riêng người Công giáo, mà nó đã lan tỏa đến tận những người ở những tôn giáo khác. Thật khó có tôn giáo nào mà có được những sự kiện như vậy. Một sự kiện mà tất cả những người, dù là Phật giáo Cao Đài hay những ai không theo một đạo nào, thì cứ gần đến những ngày Noel họ lại háo hức đón chờ. Giáng sinh là một mùa hân hoan vui mừng thưa cô, với khung cảnh trang hoàng lộng lẫy trong nhà cũng như bên ngoài, những hàng đá mang cỏ, những cây sinh nhật trông đẹp mắt và những bài nhạc Giáng sinh vui làm rộn lòng người. Người ta nô nức gửi thiệp Giáng sinh, quà Giáng sinh và chúc mừng nhau bằng những lời tốt đẹp nhất. Trong những nước có chiến tranh như Việt Nam năm nào, thì mỗi mùa Giáng sinh đến các phe nhóm chiến tranh giao tranh trên chiến trường thường buông súng để háo hức đón chờ mừng lễ Giáng sinh. Điều này chắc chắn sẽ được nhắc lại với người khách mời của chương trình Từ cánh đồng mây ngày hôm nay. Từ đài Sài Gòn Dallas 1600, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam như cô Nam Phương mới giới thiệu, chúng tôi xin gửi lời từ xứ Cao Bồi về một người nói tiếng Anh rất là giỏi, cựu chiến binh, nhà giáo Nguyễn Thanh Nhàn. Thưa nếu thầy Nhàn nghe được tôi ạ.
Alo, xin mến chào anh nghệ sĩ Phan Đình Minh. Xin mến chào quý đài. Xin chúc một mùa giáng sinh tốt đẹp cho tất cả anh chị em người Việt chúng ta trên thế giới, cũng như đồng bào các dân tộc khác nhau trên trái đất này. Xin chào ngài.
Tôi cảm thấy là không có cái gì vui hơn mà trước khi chúng ta nói chuyện với nhau, thầy đã gửi lời chúc mừng đến tất cả những người đang theo dõi chương trình Từ cánh đồng mây ngày hôm nay. Hiện tại thầy giáo Nguyễn Thanh Nhàn, thưa thầy đang ở đâu?
Dạ, tôi đang ở nhà tôi.
À, thì ông ở nhà ông đã có điều chắc. Ông ở nhà ông đã chắc rồi.
Mà nghệ sĩ làm cho tôi xúc động quá vì vào đầu chương trình nghệ sĩ nói một là mấy speech, đọc một bài diễn văn quá hay mà làm cho tâm hồn tôi nó bay bổng quá về Thiên Chúa, về Đức Chúa của chúng ta, mà tôi cảm động quá. Xin cảm ơn nghệ sĩ.
Tôi không biết tôi có làm được điều gì tốt cho không cho ông không, nhưng mà lần nào tôi gặp ông cũng bày tỏ lòng cảm mến với người bên này chiến tuyến. Thưa thầy,
không vì ông đó.
Dạ, thầy
nói. Ông là người nhắm bóng lên đầu tôi mà tôi vẫn còn sống như bây giờ, cái anh em mình nói chuyện với nhau.
thầy nói thầy vẫn còn sống là chắc chắn thầy phải còn sống thôi, chắc chắn thầy có phải còn, có tôi có một lúc tôi có bên bên miền Nam Nhạc Vàng, tôi có cái nói là cái gì đó, tưởng rằng người chết đi nhưng không, nhưng chưa chết được. Thầy đang ở xứ Nhuệ, sông đường sông Kèn xứ Nhuệ phải không, thưa thầy Nhan?
Dạ vâng, tôi đang ở tại nhà tôi ở ngoại ô Hà Nội.
Tôi biết là thầy có nhà chứ thầy không phải đi ở ngoài đường đâu. Nguyễn Thanh Nhàn đã bỏ bao nhiêu năm cho cuộc chiến, đó bỏ bao nhiêu năm để có nghề dạy, và bây giờ dù có mất dạy thì cũng vẫn vẫn vui vẻ vậy. Cách đây một thời gian lâu, tôi không biết là thầy có giận tôi hay không, hay tôi không biết là tôi có làm cho thầy gặp khó khăn hay không, vì có một lần nào đó thầy đang đi vào thăm xứ Vũng Tàu của tôi, mà nếu mà đường chim bay từ Biên Hòa tôi bay ra Vũng Tàu chưa đến 10 phút, người thầy nói chuyện với tôi mà người ta bắt thầy đi. Thầy còn nhớ cái lần mà cái lần mà người ta bắt thầy không, thưa thầy Nhàn?
Vâng, các cụ mình vẫn nói nghệ sĩ, nói là miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời. Thực ra cái cú mà mình làm việc với nhà chức trách thì nó cũng không đau đớn gì lắm, cho công bằng mà nói là không đau đớn gì lắm. Nhưng cái thương tích về tinh thần ấy thì cũng khá lớn, bởi vì mình là con người như thế này mà mình lại bị nhà chức trách hỏi hết vấn đề này, vấn đề kia, về vấn đề phản động, về vấn đề liên quan với anh này, anh kia là phản động để chống nhà nước vân vân, đặt đổ nước, thì mình cũng thấy nó phiền lòng. Nhưng cái việc đó thì họ thanh minh được với mình ở bàn làm việc, nhưng mà cái không thanh minh được là cái dư luận xã hội, các bạn. Chết là mình chết vì cái dư luận xã hội ở bên ngoài, những con mắt của đồng nghiệp, những con mắt của học trò và những con mắt của khu phố. Khu phố tôi người ta vẫn nghĩ thôi là một cái nhân vật phản động, chống phá nhà nước, hoặc đại khái đại loại là như vậy. Người ta dình dập tôi và ta để ý tôi và nhìn tôi bằng con mắt thì là mình cũng cảm thấy nó cũng làm cái, nó cũng là cái vết tích, cũng làm cái vết thương cho mình. Mình là con người như thế mà nó lại bị những cái dị nghị như vậy. Nhưng mà mọi chuyện thì bây giờ nó qua rồi, nó tốt đẹp rồi. Gần đấy năm thầy, những thầy giáo mà có quen biết cánh đồng mây cũng có nói chuyện, thì cũng không gặp được ngài, không gặp được nghệ sĩ Phan Đình Minh. Tôi cũng nghĩ là nghệ sĩ già rồi, yếu rồi và hết cái vai trò thầy căng, nhưng mà tình cờ thì nghệ sĩ lại hay hơn ngày xưa. Lại nói chuyện là hay hơn ngày xưa nhiều, trẻ trung hơn nhiều. Đấy là cái điều đáng mừng.
Tôi
cái hay nữa.
Tôi
vâng, một cái hay nữa là cái vẻ đẹp tâm hồn vẫn như thế, vẫn đẹp như vậy. Đấy là điều quý. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn thầy đã có những cái tâm tình quý mến của thầy với cá nhân tôi. Thầy có một điều chắc chắn niềm tin của thầy với niềm tin của tôi ấy. Đức Chúa Trời dạy chúng ta yêu thương mọi người như chính mình vậy mà. Có một cái điều Chúa dạy tôi chắc là tôi không làm được đâu. Thầy có thể thầy làm được đấy, thầy mới tâm tình chứ tôi không làm được nữa. Chúa dạy là nấu bánh má này mày đưa má kia cho nó bánh. đối với tôi chắc tôi không có làm được cái chuyện đó đâu, thưa thầy Nhàn. Tôi xin nhắc lại một cái điều một chút xíu nữa. Tôi trong cái phần nhập đề mở chương trình ngày hôm nay, tôi có nói đến trong những nước có chiến tranh như Việt Nam năm nào lâu rồi, thì mỗi mùa Giáng sinh đến, các phe nhóm giao chiến thường đồng ý buông súng để háo hức đón chờ mừng lễ Giáng sinh. Có lẽ mùa lễ Giáng sinh nào buồn nhất, nhớ nhất thời mà ông còn ở trong miền Nam, thời ông còn ở vùng Xoài Rịp, thời ông còn trốn chui dưới hầm ở dưới vùng núi Bảy, thưa thầy giáo Nguyễn Thanh Nhàn.
Ông muốn nghệ sĩ muốn nghe tôi nói thật không hay là muốn nghe nói dối?
Không, đừng nói dối làm gì cả. Thằng chỉ có thằng Jura nó mới nói dối thôi. Ông vừa mới nói ông đâu với tôi là con cái Đức Chúa Trời mà ông lại nói dối là đâu có được. Cứ nói thật đi.
Không.
Có va chạm cứ để cho nó va chạm, cái điều đó chuyện bình thường thưa thầy.
Tôi cũng không thích nói dối. Thì ông biết tính tôi rồi, tôi không thích nói dối mà tôi nói thật. Vậy thì để đáp lời ông, để có nhớ một cái kỷ niệm nào đó mà lại vào cái dịp Noel mà khi chúng ta còn cầm súng. Thì không biết là ông cầm súng bay trên trời mà tay ông vừa lái máy bay thì ông cầm súng bằng cái gì thì không biết. Nhưng mà tôi thì ở dưới đất. Tôi thì không nhìn thấy ông, nhưng ông thì nhìn thấy tôi. Bởi vì ông có máy điện tử, ông soi thường nhìn thấy tôi. Nhưng mà tôi thì không nhìn thấy ông. Nhưng cái kỷ niệm mà nhớ nhất cho tôi đó là vào dịp Noel này. Đây, ngày này đây. Ngày này hoặc là thôi đêm đấy là đúng đêm Noel. Vì sao? Bởi vì cái giờ đó là giờ các anh lính Việt Nam Cộng Hòa bắn pháo hoa, bắn pháo sáng. Đúng giờ Noel người ta bắn pháo sáng. Ở các đồn bốc người ta bắn. Thì chính đêm hôm đấy là đêm tôi đang mò ra kênh Vĩnh Tế đấy. Từ Bảy Núi ra kênh Vĩnh Tế. Một mình ông nhé. Bởi vì đi hôm nào là chết hôm đấy. Người nào đi là chết. Vậy thì tôi bấm tay là đến lượt mình rồi. Có một anh lớn tuổi giao nhiệm vụ cho tôi là hôm nay đến lượt Nhàn đi. Thì ông biết là tôi đi có một mình mà từ Bảy Núi, tức là từ núi Cô Tô đấy, chỗ mà ta nhìn xuống Chi Tôn đấy, nhìn thấy cái chỗ cái đồn ở Chi Tôn nhìn lên, đối diện với Chi Tôn đấy, trên núi Cô Tô nhìn xuống. Thì mình đi sẽ phải là ra kênh Vĩnh Tế không, mà ngày xưa gọi là kênh Vĩnh Việt. Tôi đi có một mình. Ông biết tôi nghĩ gì không? Tôi là người không học một câu kinh thánh nào, không được rửa một cái tờ sách nào, sách thánh nào, nhưng mà tôi nhớ được một câu và tôi cứ niệm cái câu đó. Cái câu đó là câu mà bạn tôi dạy cho tôi, một câu duy nhất thôi: phước cho ai không thấy mà tin. Và tôi cứ cầu nguyện như vậy. Tôi đi ra đến một cái đường đất thì gặp và 4 năm anh đi gác đêm, anh lính Việt Nam Cộng Hòa đi gác đêm. Nhưng có lẽ họ cũng biết tôi thì phải. Hay là người ta cũng nghĩ là chuột chạy hoặc là con chó, con trồn, con cáo gì mà không bắn. Ông nhá, đêm là đêm Noel ấy, không bắn. Rõ ràng tôi lao qua mặt lộ thì chừng xe tải đi qua thôi. Cái mặt lộ chỗ đường Chi Tôn thì nó đường, nó loáng thoáng mấy cây số nốt. Mặt lộ nó nhỏ, chắc là cái xe tải con, loại xe con đi qua được thôi, không phải là lộ lớn. Mà 4-5 người lính không bắn. Mà tôi biết chắc chắn là họ thấy. Họ nhìn thấy loáng qua. Nếu giả sử là người ta quăng lựu đạn có thể chết, hoặc người ta bắn vây có thể chết. Nhưng có thể người ta cũng tránh một cái sự đụng độ vào cái đêm đấy chăng? Vào cái đêm Noel, vào cái đêm linh thiêng đấy chăng? Hay là người ta cũng không để ý. Nhưng mà tôi, cái đó là cái gây ấn tượng nhất. Nhưng trong lòng tôi thì tôi vẫn nghĩ là đa phần là tôi nghĩ người lính, người ta đi gác đêm người ta bỏ qua. Chắc là cũng chỉ có một chú lính thất lạc người ta cùng bỏ qua. Chứ nếu hôm đấy mà 5-6 cái chú lính đi gác thì quăng lựu đạn thì chắc là tôi không còn ngồi đây để nói chuyện với cánh đồng mây đâu ạ. Xin cảm ơn Chúa.
Thưa thầy, tôi đã có hơn một lần tôi nói với thầy là có những buổi chiều anh em chúng tôi từ vùng thầy nằm, thầy đóng, đi trở ngược về lại phía trường Biên Hòa, nơi chỗ tôi trú đóng cả cuộc đời quân ngũ của tôi. Tôi thấy có những người đi trong rừng, chúng tôi cũng biết thầy hay là ai đó đều là cán binh bên kia vậy. Nhưng 4-5 chiếc máy bay, 2-3 chiếc máy bay trực thăng hộ tống, chúng tôi đều bảo với nhau là mày không bắn tao thì tao không bắn mày đâu, bây giờ đi về ngủ.
Cảm ơn quá.
Ông
quá. Tôi đấy. Hôm đấy là tôi đấy. Ông nhìn thấy tôi đấy.
Tôi vẫn có cái tâm tình đó ngay trong cuộc chiến như thầy. Hôm qua Chiều hôm qua tôi với thầy nói chuyện với nhau, gần cháy máy điện thoại của tôi hết cả tiền. Thầy
nghèo thế.
Thầy nghèo thế. Thầy chê tôi dở, thầy chê tôi dở. Thầy nói là tôi ở xứ tân tiến nhất trên hành tinh trái đất này mà không có Facebook. Không có Facebook. À, tôi dở. Tôi dở nhất trong những người dở. Thầy chê tôi dở thì tôi cũng chê thầy dở vậy. Thầy dở bỏ mẹ. Thầy dở bỏ mẹ. Những năm tháng ngày giải phóng đó, thầy có những người miền Nam ở khu núi Bảy thương thầy mà. Tại sao không ở lại? Tại sao không ở lại miền Nam lúc đó để cuộc sống bây giờ? Nguyễn Thanh Nhàn có phải phần nào ánh sáng miền Nam, đồng lúa cửu long miền Nam nuôi sống Nguyễn Thanh Nhàn, không có gì trở ngại hay không? Tại sao có thầy dở không? Thầy dở hơn tôi mà.
Tiếc. Đáng tiếc mấy. Bây giờ biết làm sao được. Tiếc thế đấy.
Tôi á, tôi đang ngậm ngùi cho thầy đấy. Sau mấy chục năm nhìn lại, thì nhắm súng bắn chúng tôi. Tôi nhắm thầy để thả vào lỗ thầy, chỗ thầy chú đóng. Thầy Nhàn đánh giá thế nào về cái gọi là ngày giải phóng miền Nam? Có bao giờ, thầy là một nhà giáo, có bao giờ trong lịch sử Việt Nam lại có những thời tàn bạo khốn nạn như thời cải cách ruộng đất và sau những ngày giải phóng không? Thầy nói đi thầy.
Có hai cái mình lưu tâm đến, đúng không? Một là vấn đề cải cách ruộng đất, đúng không? Hai là cái gọi là ngày 30 tháng 4 mà bên đấy gọi là ngày tháng 4 đen, bên này là gọi là giải phóng, đúng không? Thì cái mốc lịch sử như vậy thì mình thấy là đấy là hai cái thời điểm mà ở lứa tuổi anh em chúng mình, bao gồm cả những người cộng sản chân chính, những người thật sự là cộng sản, cho đến những cái tầng lớp như anh em mình, thì thấy đó là một cái vết như một cái đau xót. Tôi nói chẳng hạn về cái cải cách ruộng đất thì cái này nó rõ rồi, thì bên phía cộng sản người ta cũng thấy rồi, mà thế giới người ta cũng thấy rồi, mình chẳng nói làm gì nữa, đúng không? Nó quá nhiều cái đau thương, quá nhiều cái tội ác rồi, không nói làm gì. Nhưng tôi nói cái điều đáng nói là cái sau 30 tháng 4. Tôi nói giả sử thế này là thôi thì những anh lính, những anh mà buộc phải cầm súng, những người mà buộc phải thi hành phận sự của mình mà chống lại phía đối địch thì thôi ok đi. Thì ông có thể xử lý người ta, ông có thể bắt tội người ta với mức nào đó thì tùy, bởi vì anh là kẻ chiến thắng. Nhưng tôi chỉ nói với những nhà khoa học, ông ạ, với những nhà khoa học, với những người lính trên mà buộc phải cầm súng, bởi vì ông ở bên kia ông phải cầm súng, ông chống bên này mà tôi bên này phải cầm súng là chống ông, thì đương nhiên là chiến tranh nó là như vậy rồi. Nhưng mà lý ra sau giải phóng, sau 30 tháng 4 đấy, mà chúng ta có cái nhìn nhân văn hơn, như là cuộc chiến tranh Bắc Mỹ và Nam Mỹ, đừng bỏ tù, đừng sát hại, đừng hành hạ những nhà khoa học đấy. Những cái nhà khoa học đấy, mà những người được giáo dục một cách tử tế. Tôi biết, tôi đi đốt sách gọi là thu hồi văn hóa phẩm đấy. Có những nhà khoa học mà chắp tay lại là lạy ông ạ. Bảo ông ta nói với tôi thế này: xin các chú là tha cho những tủ sách này, bởi vì đất nước ta là một đất nước nông nghiệp. Tôi là một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về sâu cắn lúa, chuyên nghiên cứu về nông nghiệp. Những cuốn sách này là cuốn sách nghiên cứu về trồng lúa, nghiên cứu về diệt sâu. Thì các ông đừng có đốt, đừng có phá, xin công. Nhưng mà là lính, ông Phan Đình Minh ạ, đốt hết. Bởi vì lệnh mà đốt hết, xé hết, trục bỏ hết. Những nhà khoa học trẻ ấy, những con người khoa học vì đấy, họ nhìn chúng tôi như là nhìn một cái người ở hành tinh khác, hoang dã, mông muội, rốt nát đến cỡ nào. Ngay lúc đó thì mình không ý thức được điều đấy, nhưng mà càng về sau này mình càng thấy đúng là một cái điều rất là lớp khoa học đấy, kể cả các thầy cô giáo đều phải đi học tập, đều phải đi cải tạo. Các nhà khoa học đều bị giam cầm, đều bị phân biệt đối xử, đều bị ghi lý lịch, chế độ cũ cho con cái họ bị thất học, bị vô vọng thì mới có cái cuộc mà tháo chạy, đúng không? Mới có những cái nạn vượt biên vượt biển, vượt cái chết đi. Chứ nếu mà chúng ta đối xử với nhau như những con người, đối xử với nhau như những cuộc chiến tranh Nam Bắc Mỹ thì làm gì có chuyện như vậy. Vậy thì lực lượng mà được giáo dục như vậy, được học hành tử tế như vậy, chúng ta dùng họ vào việc dựng xây đất nước, tái thiết quốc gia, thì tôi nghĩ em là bây giờ không bằng Nhật, nhưng mà chắc chắn là cái cỡ Nam Hàn chúng ta cũng có thể bằng, hơn Thái Lan là cái chắc. Tôi nhận xét như vậy. Trở lại cái cải cách ruộng đất, thêm vào có một điều đang hận là chỗ này. Ông giết là giết ai? Chí phú địa hà, ông giết chí phú đầu tiên, là người trí thức đầu tiên. Thế thì còn đâu? Tất cả những cái tinh hoa dân tộc ông giết chết cha ra, còn đâu mà ông bảo lấy ai để xây dựng đất nước? Đúng không? Mà những người trí thức là những người người ta làm được của cải một cách vô hình. Ông thấy đấy, người ta chỉ cần sáng chế một con chip thì bằng người ta đi cày cả năm, đúng không? Người ta sáng chế một con chip, một con chip điện tử thì bằng người ta đi cày cả năm bằng mấy con trâu. Đấy, cho nên là khi mà chúng ta đối xử với trí thức như thế, chúng ta nhìn nhau với con mắt hận thù như thế thì không thể nào khá được ông Phan Đình Minh ạ. Mà chắc chuyện này có thể là hy vọng trong năm 18 chăng? Năm 18 có thể tốt đẹp hơn chăng? Rồi nhường lời cho Phan Đình Minh.
tôi nghe thầy, tôi cảm động và tôi cảm ơn thầy lắm khi thầy nhắc đến, có thể là trực tiếp đối với tôi với thầy, thì nhắc đến những anh em trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa là những người được học hành tử tế, giáo dục tử tế. Tôi nói với thầy cái điều nhận định của tôi cũng không nói dối lòng nhé. Mà tôi có va chạm thầy thì tôi cứ để cho nó va chạm thầy đi.
Dạ, ok.
À, hú kế, và ok. Thế okay. Tôi hỏi thầy ấy, cái lúc mà thầy ở dưới núi Bảy ấy, cái lúc mà tôi cánh đồng mây tổ quốc không gian ấy, thầy có đồng ý với tôi là lúc đó tôi đã giỏi hơn thầy không?
Ồ, cái đấy thì rõ ràng rồi, bởi vì ông đi học trong một cái trường nó nghiêm chỉnh, mà ông học ở một cái đất nước văn minh, đúng không? Lúc đấy đồng nói tôi nghĩ là như gió, lúc đấy thì tôi chưa biết chữ nào thôi, lúc đấy tôi chưa biết từ hello là gì, năm 71, 72, 70 làm gì mà tôi biết cái chữ tiếng Anh nào đâu. Mà lúc đó thì thầy đã đi học những cái trường nó đánh giá rồi, chứ về cái học vị, về cái bằng cấp thì không thể nào theo được bên Việt Nam Cộng Hòa rồi, nói thẳng là như vậy. Đấy là một điều chắc chắn rồi, vì các ông được học trong những cái trường nó nghiêm chỉnh.
Cách đây 2 tuần trong mùa lễ hay 3 tuần chỉ nữa, trong mùa lễ tạ ơn tôi có nói chuyện với chắc ông biết ông này rồi, tiến sĩ Trần Nhơn.
Có nghe có đọc nhưng không biết mặt đâu.
Ông ấy là một người cộng sản tốt đấy.
Vâng, có biết mấy ngày này. Vâng, có biết.
Tôi cảm ơn ông ấy trong những ngày tạ ơn ở bên Hoa Kỳ này, vì ông ấy đã có lòng tốt bao che cho những người lính mà thầy vừa mới nói là học hành tử tế, giáo dục tử tế, có trình độ, đóng góp được cho cái công việc lúc đó. Tôi chẳng nhớ ông ở khu nào, ở gần khu Đà Lạt gì đó. Và tôi đã chính thức tôi cảm ơn ông ấy trên đài này, trên chương trình này, cho những người mà kém may mắn hơn tôi phải ở lại ở tù. Thầy, phần đầu thầy có nói cách đây 1, 2, 3 phút thầy có nói hàng xóm láng giềng nó nhìn thầy chê bai rẻ bẻ thầy. Hàng xóm láng giềng nó ít thôi thầy ơi, nơi thầy ở nó có cả tới 700-800 cơ quan báo đài để nó đàn áp những người cựu chiến binh như thầy mà.
Vâng.
Những cái người đang cầm quyền bây giờ nói mình chả ghen tức với ai đâu. Lúc thầy bỏ máu, thầy xẻ dọc Trường Sơn, thầy đốt cháy Trường Sơn, thầy làm cho đảng quang vinh, thì những cái tay này nó ở đâu? Tôi không làm cho thầy nhớ lâu. Lại thầy tức tối đâu, tôi cũng tức tối lắm. À, thầy vừa mới nói.
Lâu.
Thầy nói gì ạ?
God knows. Chúa mà có biết được họ ở đâu. Nobody knows.
Chúa mà có biết nó ở đâu. Thế mà bây giờ nó đang có dư luận viên, nó đang có hội cờ đỏ, hội cờ này cờ kia đấy. À, bây giờ tôi hỏi cái câu này trước khi tôi nói tiếp để cho ông chuẩn bị tinh thần nhé.
Vâng.
Nếu sáng mai người ta lại đến, người ta mời ông đi là vì ông nói chuyện đến cánh đồng mây, ông có buồn tôi nữa không?
Không thì tất nhiên là việc nào đi việc đấy, việc nào nó đi việc đấy. Cái việc nó bắt tôi đi thì tôi vẫn buồn, nhưng buồn vì ông thì tôi không buồn. Bởi vì tôi được nói chuyện với ông là tôi thích rồi, được nói chuyện với ông, gặp được một người bạn, mà là người bạn đó trước đây là chia súng vào nhau, bây giờ lại tâm tình nói chuyện với nhau, thăm hỏi nhau. Thì ông bảo mình có khác gì Bắc Mỹ với Nam Mỹ đâu. Tôi với ông là đại diện với Bắc Mỹ và Nam Mỹ đấy. Mình nói chuyện với nhau trên tinh thần hoàn toàn là anh em, là người cùng chung một bọc. Nhưng còn vì lý do nào họ mời họ bắt thì ok, không vấn đề gì. Bởi vì lẽ ra mình chết lâu rồi, không phải bây giờ ông. Lẽ là mình phải chết lâu rồi. À, nếu ông thả một quả rocket thì tôi cũng đi đất cái đêm hôm đấy rồi, ngày hôm đấy rồi, đúng không? Và nếu tôi chĩa 3K vào ông thì tôi cũng trên táo thì ông cũng đi rồi. Nhưng mà thôi, còn được cái này anh em nói chuyện là mừng rồi. Cái quan trọng là mình quý nhau, mình còn gặp được nhau thì nhớ lại kỷ niệm, thế là đẹp rồi.
Thưa thầy, chúng ta đang nói chuyện an bình, tâm tình, quý mến trong mùa Giáng sinh, mà thầy nói chuyện Giáng sinh của thầy đấy. Tôi được tâm tình với cựu chiến binh nhà giáo Nguyễn Thanh Nhàn, người có học, có trí thức. Ông là người uy vũ bất năng khuất, thưa ông. Nói chuyện có học và trí thức đi. Thầy đã là một thời gian thầy có nhiều học trò ở trường Quang Trung xứ Hà Đông. Tôi có nhiều bạn ở đây lắm, thầy biết mà, nhiều bạn ở đây lắm.
Vâng, có, tôi có biết.
Tôi cũng có những người bạn rất là quý mến ở bên trường Nguyễn Huệ nữa, thầy biết, tôi biết. Hà Đông
có anh chị em có nói chuyện là rất quý nghệ sĩ Phan Đình Minh. Không chỉ là nói chuyện hay mà nghe nói là hát cũng hay nữa.
Ôi chả nghe ghê thương quá. tôi đang nói lại thì không phải để thầy khen tôi đâu, nhưng mà tâm tình vui buồn trong nghiệp giáo. Thời thầy dạy các em 40 năm về trước, có thể bây giờ chúng nó ra trường tốt rồi. Nhưng với những năm gần đây, trước khi thầy về nghỉ hưu, cái tâm tình của thầy nhìn thấy giới trẻ ở trong nước ngày hôm nay nó như thế nào thưa thầy? Thầy có cảm thấy hài lòng không? Thầy có cảm thấy tin tưởng cho một Việt Nam có một thế hệ lớn lên sẽ biết tổ tiên cha ông bố mẹ là ai không?
nếu Phan Đình Minh là tôi, Phan Đình Minh nghĩ thế nào về thế hệ trẻ?
Tôi được nghe về trong đó có những cái thế hệ gọi người ta gọi là thế hệ Đan Mạch, thế hệ DM.
À.
Tôi được nghe người ta trong đó, nơi ông ở bây giờ có cái thằng gọi là thằng Bùi Hèn. Thằng Bùi Hèn nó đang đổi chữ nghĩa Việt Nam.
Vâng.
Thì làm sao chúng ta có thể huấn luyện cho một thế hệ trẻ biết văn hóa Việt Nam, biết nguồn gốc Việt Nam thưa thầy?
Nó thế này, nghệ sĩ ạ, nghệ sĩ Phan Đình Minh ạ. Nếu nói đến cái khi ta dùng bút để ta nhìn lại một cái hành trình chúng ta đi dạy, ta đi dạy học, ta đi truyền thụ kiến thức cho con em chúng ta, để rồi chúng ta tự nhận xét rằng là nó hài lòng hay là nó không hài lòng, thì mình, cá nhân tôi và một số những người bạn mà luôn luôn nung nấu suy nghĩ về cái thân phận của dân tộc, thì tôi thấy thế này Phan Đình Minh ạ. Tôi thấy những dân tộc khác như là Hàn Quốc, như là Nhật Bản, như là Mỹ, trong 1 triệu người, 1 triệu thanh niên ấy mà khi học ra trường đấy, thì người ta có những cái sáng chế, có những cái sáng chế có bản quyền, người ta có những đề tài khoa học ứng dụng vào đời sống. Chứ còn như tôi đi dạy học từ bấy đến nay và hàng ngàn ngàn, hàng vạn không biết có tới không ta, nhưng mà tôi dạy từ 81 đến giờ thì cứ một năm như thế là 200 học trò ra đời thì cũng có tính đến hàng ngàn, hàng ngàn. Và một số thầy cô giáo nữa cũng với số lượng học sinh như vậy, chưa thấy một người học trò nào của mình làm dạng danh bằng những cái đề tài khoa học mà được quốc tế công nhận. Được quốc tế công nhận thôi, tôi nói mới là đề tài khoa học thôi, để in ở các tạp chí khoa học mà được quốc tế công nhận, chứ chưa nói là những cái sáng chế như cỡ như là bà Nguyệt Ánh hoặc là như là các tướng lãnh của thế hệ sau này của Việt Nam Cộng Hòa, như Bùi Xuân Việt, Đặng Xuân Việt thì không thể có trên nhiều lĩnh vực mà không thấy. Nhưng cũng thế hệ đó nhé, cũng thế hệ đó, cũng những con người lớp tuổi ấy đi ra nước ngoài nhé. Tôi như tôi biết là bà Nguyệt Ánh đi ra nước ngoài lúc có 8 tuổi, hoặc Lương Xuân Việt sau này mới ra nước ngoài khi ông đi cũng còn rất bé, hoặc là sang bên kia mới sinh, nhưng người ta đều trưởng thành, đều trở thành những nhà khoa học, đều trở thành những vị tướng lãnh mà làm cho thế giới phải ngưỡng mộ. Cái thế hệ thứ hai, thứ ba, cái thế hệ mà sau 30 tháng 4 trôi giạt trên biển rồi được các nước người ta đem lòng để che đỡ thì họ đều trưởng thành. Vậy tôi hỏi thì tại sao mình ở đây tại trên đất nước mình mà mình dạy con em mình bằng ngần đó mà không có, các thầy các cô đều phàn nàn là đều không có những gương mặt mà mình có thể như là cái căn cước, đại diện cái căn cước của Việt Nam đứng ra thế giới, ra trước thế giới để nói rằng thế hệ trẻ Việt Nam, những người Việt Nam nó tài năng như thế này, như thế này, như thế này, thì mình thấy gần như là không có. Tôi thấy không có một tí, không có một em nào. Nhưng lại có những em mà trưởng thành lên thì lại phạm tội, như em học trò tôi vừa rồi đấy, Bộ Công an đã bắt em học trò tôi đấy, trở thành bộ ông nọ và kia đấy, lại bị công an bắt đưa vào trại. Đấy, là có những học trò lên rất to nhưng rồi lại vào trại. Nhưng những học trò mà đứng ở giữa mặt trời, đứng trước thế giới với một cái bằng cấp danh giá, những sáng chế mà làm cho thế giới phải ngưỡng mộ thì không có. Nhưng tại sao Nhật Bản có, Nam Hàn có, Thái Lan có, các nước khác có? Thì mình thấy mình buồn. Cũng một cái tuổi đời như thế, năm nay cũng là 70 rồi đúng không ạ? Hơn 70 rồi, cả cuộc đời đi dạy. Mình không có những lớp học trò như thế, mình buồn đúng không ạ? Và cũng lớp người 70 như mình chưa dạt sang những thế giới tự do, người ta mang theo những đứa con em sang bên đấy với những bàn tay trắng như là cô Nguyệt Ánh, mà người ta làm nên những cái chuyện nó lừng lẫy như vậy. Mình thấy xấu hổ chứ. Tóm lại, hy vọng vào thế hệ trẻ thì tôi không hy vọng, tôi không có hy vọng, bởi vì hầu hết thanh niên bây giờ, người ta lớp con em bây giờ là người ta hưởng thụ không ạ? Người ta hưởng thụ, mà người ta hưởng thụ những cái gọi là những cái theo một cái chuẩn mức nó thấp hèn. Chẳng hạn như đi hôn đít, hôn ghế một cái ca sĩ của Nam Hàn chẳng hạn, hôn cái ghế của một ca sĩ Nam Hàn nào đó, hoặc là khóc sướt mướt về một ca sĩ nào đó, hết sâu diễn rồi về nước vân vân, thì người ta chúi mũi vào những chuyện nó thấp hèn như vậy. Thì tôi nghĩ là với con người như vậy thì làm sao ấy được. Hay là người ta có thể uống hàng vạn lít bia trong một buổi tối, chỉ cần thắng trong trận đá bóng là thắng nào một quả, thắng có mỗi chứ một quả bóng thôi. Người ta lấy cái quả bóng để làm một thước đo cho chuẩn mực về cái đẹp, cho chuẩn mực về sự hiếm thắng, cho cái niềm tự hào. Thì tôi nghĩ những cái tự hào đấy, những cái khát vọng đấy, tôi nghĩ là buồn, đáng buồn. Với một người đã từng đi dạy học, với những người có nhiều ước ao thế hệ trẻ, mà khi nhìn lại con cháu mình thế thì tôi nghĩ chả có gì đáng vui cả. Và nói chung không có hy vọng. Thất vọng thì cũng không thất vọng, nhưng mà thực ra hy vọng thì chẳng có hy vọng gì. Tôi nhường lời cho ngài đấy.
Ngày xưa tôi còn bé như thầy, tôi được bố mẹ Bắc Kỳ di cư vào trong Nam. Tôi nhớ tôi đã học cái bài hát là học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau. Những điều thầy tâm tình một phần nào thầy làm thế cho tôi được thấy hãnh diện. Tôi xin nhắc là cái ông thượng tướng nào của Việt Nam tên là ông Lương Xuân Việt thì phải. Còn cái cô khoa học gia đó là cô Dương Việt Ánh. Cái điều thầy nói về ở bên này bên kia thầy dạy học sinh như thế này thế kia làm cho tôi có cái cảm nghĩ được cái khung cửa và tấm gương thưa thầy. Cả hai cái khung cửa và tấm gương nó có cùng một chất liệu là kính cả. Sau tấm gương thì người ta phủ một lớp bạc, còn kính thì người ta để cho nó trong suốt. Phải chăng chúng tôi bên này hay con cái chúng tôi bên này cũng là người Việt Nam như thầy thôi, có khác gì đâu. Nhưng chúng tôi được nhìn qua khung cửa, được nhìn thấy cuộc đời. Còn nơi thầy hít bụi phấn bao nhiêu năm, nơi Đảng Cộng sản nó cũng chỉ giống như một cái tấm kính và tấm gương vậy thôi. Khi chưa chiếm được miền Nam, Đảng còn mơ thấy người này người khác, còn có cảm tình với người này người khác. Như cựu chiến binh, cựu chiến binh Nguyễn Thanh Nhàn. Nhưng khi nó chiếm được miền Nam rồi thì nó phủ bằng một lớp bạc, lớp tiền. Đảng chỉ còn thấy chính họ thôi. Đâu có thấy ai nữa đâu. Các lớp trẻ như thầy mở mắt cho chúng nó có được nhìn đâu. Các đồng chí bây giờ chỉ cạo cái lớp bạc, cái lớp tiền tài đó đi thì nhìn ra thấy cả nhân dân Việt Nam thưa thầy. Những người ngoại quốc như chúng tôi đang mơ một Việt Nam nhưng mà rất tỉnh, đang mơ một Việt Nam dân chủ, tự do, nhân quyền nhưng rất tỉnh. Còn những kẻ cầm quyền hôm nay tôi nhìn họ là những kẻ đang tỉnh, rất tỉnh nhưng đang mơ. Thầy có đồng ý với tôi về cái điều tôi mới tâm tình hay không thưa thầy Nhàn?
Họ để đánh giá về họ thì ở tại thời điểm này mình cũng thực ra không đánh giá được họ, phải biết họ là ai, nhưng bây giờ không biết họ là ai. Cá nhân tôi không biết họ là ai không ạ? Không biết ông nhìn họ là ai, bây giờ họ bảo họ là cộng sản, tôi bảo thì chắc gì là cộng sản. Cộng sản thì nó phải khác, cộng sản nó không có tài sản, nó không có gia đình, nó không có kinh tế thị trường. Thế bây giờ ông kinh tế thị trường, ông nào cũng giàu u và rồi thì nói họ cộng sản thì mình cũng không chắc họ là cộng sản. Mà nói họ là phản động thì đương nhiên họ không phản động rồi. Không biết họ là ai. Mà mình muốn đi theo một người nào đó thì mình phải biết rõ họ là ai. Đúng không? Biết rõ họ là ai và bản thân họ ấy là phải có tài và có đức hay không. Thì mình mới đi theo họ người ta chứ. Đấy, bây giờ mình không biết rõ họ là ai. Đấy, cho nên bây giờ ông hỏi tôi là để đánh giá về họ thì tôi không thể biết, bởi vì tôi không thấy họ, không thể nào biết họ là ai. Thì làm sao mà đánh giá được. Không ạ.
Thưa thầy,
nó giỏi như thế đấy. Nó giỏi thế.
Phần đầu
vô hình mới giỏi.
Hình như người ta dùng cái chữ, tôi không biết là tôi nói có đúng ý thầy hay không, người ta gọi bây giờ nó là tư bản đỏ à thầy? Tư bản đỏ à?
Vâng, vâng. Tư bản đỏ đấy. Đi. Thì anh cứ xem trên báo chí của nhà nước thôi. Không có anh nào mà tự nhiên vứt đi không đi 3.300 tỷ rồi nhảy đi nước ngoài chơi chán rồi lại về đầu thú. Cũng không có anh nào vứt đi 8.000 tỷ như là anh bộ trưởng Đinh La Thăng, anh bí thư Đinh La Thăng. Cái 8.000 tỷ đó, cái 3.000 tỷ là ở đâu nó ra đấy ông? Mà nó nhiều thế, mà ông lại vứt không đi như thế được. Chưa nói trước đây nó còn PMU, trời, airline, cái các thứ nữa mà. Tôi chỉ nói sơ sơ như vậy thôi. Mà cái này hiện nay đang cái nóng sốt đấy. Ông bỏ thứ lấy tiền đâu? hình như ông đấy là toàn bí thư, toàn ủy viên trung ương đấy chưa, chứ không phải là nó có phải là Trần Thường hoặc là Phan Bình Minh hoặc là Nguyễn Thanh Nhàn đâu. Nếu có như vậy thì bây giờ ông bảo họ là ai? Bảo là mình chửi cộng sản nó không đúng, ông chửi là cộng sản không đúng, bởi họ không phải cộng sản. Mấy ông ở bên ngoài cứ chửi là bọn cộng sản, nhưng thực ra họ không phải cộng sản đâu. Người ta có phải cộng sản đâu mà chửi như thế thì nó không lên tiếng là đúng rồi. Mà chửi tư bản thì nó bảo không, đây là nước sầu chủ nghĩa làm gì có tư bản. Ê, chính nên họ là vô hình, họ là người vô hình. Mà mình chửi vào cái số vô hình thì rõ ràng là mình dở hơi. Thế ngay chứ.
Trong buổi nói chuyện giữa tôi và thầy sau một thời gian lâu dài không gặp ấy, tình bạn của tôi với thầy nhân đôi niềm vui, chia sẻ nỗi buồn. Trong cơn bạo hoạn của thầy, trong cơn bạo hoạn của tôi, chúng ta mới biết ai là bạn chân tình. Niềm vui của mùa Giáng sinh mấy chục phút nó qua nhanh lắm. Thầy nói với tôi là tôi có gì để nói với ông giặc lái hay không? Tôi nói thầy cứ nói đi, tôi cũng chẳng biết là chúng ta sẽ nói cái gì nữa. Nhưng mà thôi bây giờ tôi dành lại cho thầy một đôi phút để nói về tâm tình Giáng sinh. Thầy gửi lời chúc mừng Giáng sinh Tân Xuân dương lịch đến tất cả những người công an đang lắng nghe thầy với tôi bây giờ. Và nếu người công an nào muốn, đã có một lần tôi nói với thầy, tôi mời cái cô Phương Anh là nó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Tôi sẵn sàng, tôi dành cho thầy 45 phút thì tôi cũng dành cho cô ấy 45 phút, nhưng mà không bao giờ cô ấy dám lên cả. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó chuyện của cô ấy. Bây giờ đối thầy, tôi dành lại cho thầy một đôi phút nữa, thầy có đôi lời tâm tình trong buổi lễ Giáng sinh trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa thầy Nhàn.
Vâng. Như đầu là tôi đã có lời, nhưng tôi xin nói lại thế này. Xin tôi rất là xin cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh nhờ cái làn sóng của quý đài, tôi được nói chuyện với nghệ sĩ Phan Đình Minh thân mến, làm con người ở bên kia vị tướng 17, và trong một cái cuộc binh lửa nổi ra nấu thịt, anh em mình đã gặp nhau. Bây giờ chúng ta còn sống, chúng ta vẫn yêu thương nhau trong cái tình yêu của người Việt với người Việt. Nhân dịp mùa Noel, xin kính chúc trước hết là nghệ sĩ Phan Đình Minh, quý đài của Phan Đình Minh mà hiện đang công tác. Xin kính chúc bà con Việt Nam ta ở nước ngoài. Xin kính chúc đồng bào thế giới. Và đặc biệt là những anh là an ninh mạng. Lực lượng an ninh luôn theo dõi hệ thống điện tử. Xin chúc các vị làm tốt phận sự của mình và yêu thương cái dân tộc mình, yêu thương cái dân tộc Việt Nam chúng ta, máu đỏ da vàng. Xin một lần nữa xin cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh, cảm ơn quý đài và xin cảm ơn tất cả mọi người trên khắp thế giới. Xin chúc mọi người một mùa Giáng sinh hết sức vui vẻ, hạnh phúc và an lành. Cảm ơn Phan Đình Minh.
Thưa thầy giáo Nguyễn Thanh Nhàn, qua buổi nói chuyện về tâm tình của thầy với tôi, tất cả những điều gì quý mến anh em thầy đã nói hết rồi. Nhưng khi thầy nói đến công việc của thầy sau khi rời bỏ vũ khí, rời bỏ chiến trường, thầy đã là thầy giáo. Chúng ta biết, chúng ta Giáng sinh năm nay chúng ta nghĩ chúng ta có 4.000 năm văn hiến, thật đáng tự hào. Nhưng thưa thầy, 4.000 năm văn hiến chỉ còn có trong sách lịch sử, chứ không còn được hành xử trong cuộc sống đời thường dưới chế độ Cộng sản Việt Nam. Những điều thầy mới tâm tình, thầy nói người ngoài biết dân Việt có một di sản độc đáo, một sức mạnh vô cùng to lớn. Chỉ có Đảng Cộng sản nó không thấy thôi. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận mà bài hát tôi viết của ngài, tôi có một tổ quốc có câu mà tôi nhớ mãi cả đời tôi, đó là đất tuy hẹp nhưng chí lớn, nước tuy nhỏ nhưng danh vang. May mắn thầy cho tôi với thầy, trong cái thế giới Việt Nam này vẫn còn chúng ta, những người có tâm hồn, biết tri ân cha mẹ, biết người thân, biết tri ân những người đã nằm xuống để bảo vệ quê hương Việt Nam. Cả những người chỉ thoáng gặp qua như thầy với tôi.
Vâng, đúng như vậy.
Để rồi lòng tốt tiếp nối lòng tốt, thưa thầy. Giáng sinh là một dịp trao ban như Thượng Đế đã hào phóng trao ban cho chính mình. Thật hạnh phúc khi nhìn thấy người cho kẻ nhận, tôi và thầy đều chan chứa niềm vui với những hành vi quảng đại và biết ơn. Ở đâu đó thầy? 4.000 năm văn hiến trong tình thương con cháu Lạc Hồng. Thưa thầy, cũng trong tinh thần biết ơn những hành vi quảng đại, nhóm kết nghĩa dân chủ và chương trình Từ Cánh Đồng Mây xin được cảm ơn quý đồng hương cộng đồng người Việt quốc gia tại Dallas và Fort Worth, quý hội đoàn và các tổ chức truyền thông báo chí tại Dallas Fort Worth đã ủng hộ tinh thần và đóng góp cho đêm gây quỹ thành công mỹ mãn vào ngày 2 tháng 12 vừa qua. Cây mùa xuân dân chủ cho những người đấu tranh dân chủ trong nước. Chúng tôi cũng xin gửi đến cựu chiến binh nhà giáo Nguyễn Thanh Nhàn và quý vị lời chúc chân thành một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới tràn đầy sức khỏe và thắng lợi. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, Hoàng Vinh, hệ thống Facebook Hoàng Vinh và người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình đến đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cựu chiến binh nhà giáo Nguyễn Thanh Nhàn. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh nhà giáo Nguyễn Thanh Nhàn. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland, nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Bao nhiêu công khó nhìn trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.